Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về Đức Thế Tôn, cha lành của pháp bất bạo động. Như tất cả chúng ta đều biết, Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ Tát, ngài phát hành nguyện trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Đức Thế Tôn thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, từ khi còn làm vị Bồ Tát cho đến khi ngài thành đạo, ngài luôn luôn thực hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, không phải chỉ cho con người mà cho tất cả những loài có sinh mạng, có sự sống. Trong một cuốn kinh, Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài kể cho ngài Xá Lợi Phất, khi ta còn tu khổ hạnh, có những lúc ta nhìn ăn, có những lúc ta đi từ rừng này qua rừng nọ, khi nào thấy người là ta tránh đi nơi khác, khi nào thấy vật là ta tránh đi nơi khác, tại vì ta không muốn làm cho chúng sanh nào sợ sệt ta, ta cũng không muốn làm cho chúng sanh nào buồn vì ta. Ta thấy người, thấy vật là ta tránh đi nơi khác để hành thiền. Ngài nói tiếp, khi ngài còn tu khổ hành, ngài vào trong những bãi tha ma, ngài tham thiền, ngài ngủ lại ở đó. Trên bãi tha ma có nhiều xác chết, trong đó có những bộ xương trắng, Như Lai đã dùng cái xương của người để làm gối nghỉ ban đêm. Sáng ra có những cháu mục đồng thấy ta nằm trên đống xương, các cháu nhổ nước miếng lên ta, các cháu đi tiểu lên ta, các cháu vải cây mục lên ta, ta vẫn nằm êm, vì nếu ta thức dậy, các cháu này sẽ sờ sệt và bỏ chạy. Quý vị đạo hữu thấy, ngài thương tất cả chúng sanh, ngài không muốn làm ai buồn, ngài không muốn làm ai sợ cả. Cho nên Đức Phật thường thường có cái ấn là vô úy. Vô úy nghĩa là không làm cho ai sợ mình, mà ngài cũng không sợ ai, tại vì ngài không có làm ai khổ mà ngài sợ, không làm ai buồn mà ngài sợ. Cho đó cho nên Đức Phật là cha lành chung bốn loài. Ngài là cha của cái loài sinh ra bằng bào thai, sinh ra bằng trứng, sinh ra bằng thấp sinh là nơi ẩm ướt, sinh ra nơi chỗ quá sinh như chư thiên hay là như địa ngục. Người mà có phước nhiều cái tự nhiên chết rồi một cái sinh lên cõi trời liền. Cái người mà tội ác quá nhiều chết cái sinh xuống địa ngục liền. Nó không phải mang thai, nó cũng không phải ở trong trứng. Do đó chúng ta thấy Đức Phật là cha lành chung bốn loài, thì chúng ta là người con của Đức Thế Tôn, chúng ta phải thể hiện cái lòng thương đối với tất cả chúng sanh. Trước hết là chúng ta thể hiện tình thương đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với thân bằng quyến thuộc, đối với bè bạn, đối với tất cả chúng sanh khi Đức Phật còn tại thế. Mỗi lúc Đức Phật thuyết pháp xong, thường thường có những người ngoài đạo sau khi hiểu được giáo lý của Đức Phật rồi, quỳ xuống dưới chân Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, cho con xin quy y Phật, quy y giáo lý của ngài và quy y đoàn thể tăng ni xuất gia là đệ tử của ngài. Đức Thế Tôn ngài dạy cái người ngoài đạo đó, Như Lai hoan hỷ, nhưng ngươi có thể giữ gìn được năm giới không? Giới đầu tiên là xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh. Tức nhà ngươi phải tôn trọng sự sống, tôn trọng hạnh phúc của chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều biết tham sống sợ chết, muốn có an vui hạnh phúc. Cho nên nếu con chấp nhận đạo Như Lai thì con phải chấp nhận ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say sưa. Vì sát sanh là gây đau khổ cho chúng sanh, trộm cắp làm cho chúng sanh buồn rầu, tiếc nuối. Tà dâm làm cho gia đình người đàn ông, đàn bà, con trai, con gái mất an vui hạnh phúc. Nói dối lừa đảo làm cho con người không có niềm tin, và uống rượu say sưa làm cho người mất trí và gây tổn hại nơi lời nói, nơi hành động, nơi việc làm của mình đối với người khác. Thì cái người ngoài đạo nghe như vậy á, bạch Đức Thế Tôn, con xin quy ngài, quy pháp của ngài, quy tăng, và con xin nguyện thực hành năm giới. Đức Thế Tôn lúc đó nhận làm Upasika là người tín nữ, Upasaka là người thiện nam. Thì chúng ta biết rằng giáo lý của Đức Phật như vậy đó. Cho nên chứ nếu Đức Thế Tôn mà ngài không dạy cho chúng ta biết rằng là ta phải có lòng từ bi đối với chúng sanh chưa sinh, tức là chúng sinh ở đang ở trong bụng của mẹ, có chúng sinh ở trong nước, ở trong không khí mà chúng ta không thấy, hoặc là cao thấp hay dài ngắn, to nhỏ, thì tất cả người tỳ kheo ni, người thiện nam tín nữ phải thương tất cả chúng sanh. Trong cái bài kinh hạnh phúc, thầy tỳ kheo mà vào trong rừng, ngồi gốc cây, ngồi trong nhà trống, ngồi ở nơi chỗ thanh vắng để hành thiền, hay đi khất thực trên các nẻo đường trong thôn xóm, hãy rải tâm từ bi nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Đó là cái tinh thần tôn trọng sự sống, đó là cái tinh thần bất bạo động. Khi nào mà chúng ta có một cái nhân nào đó bạo động trong người chúng ta, lúc đó chúng ta dấy đến sự đau khổ. Thì quý vị thấy, khi nào mà chỗ nào có lửa thì nó nóng, không có lửa không cách nào mà nóng được, phải có lửa thì mới nóng. Cho đó cho chúng ta dập tắt lửa thì chúng ta hết nóng. Đức Thế Tôn mới dạy cái pháp mà nhiều Phật tử nói rằng giáo lý của Đức Phật chỉ dạy một cách đơn giản là loại bỏ tham lam, loại bỏ sân hận, loại bỏ si mê. Như thế thì quá dễ dàng. Vì sanh về niết bàn ấy ở đâu nó mới là khó khăn, còn mà diệt tham sân si thì điều đó quá dễ. Sự thật ra cái tham sân si rất là khó. Có nhiều Phật tử nghĩ rằng mình còn tu sao mình còn tham sân si, hay là các bậc tu hành sao mà vẫn còn tham, còn sân, còn si. Chính trong kinh ấy, ngài nói là đến cái bậc mà A Na Hàm đó, cái bậc thánh mà là thứ ba đó, thầy mới diệt được tham sân si. Còn chúng ta chỉ bóp nhỏ tham sân si lại, chúng ta phải sờ cái lửa tham sân si, chúng ta phải sờ cái nhân của tham sân si. Thì do đó bạo động do đâu mà có, nếu chúng ta không nghĩ trong đầu óc chúng ta là phải hiếp hại, phải gây đau thương cho kẻ khác, thì khi đó chúng ta mới có hành động, hoặc là chúng ta mới có lời nói tuyên bố tuyên chiến, hay là chúng ta nói lên những cái lời thô lỗ, những lời độc ác. Do đó cho nên từ trong tâm niệm chúng ta đừng bao giờ có những cái tâm niệm thù hận, đừng bao giờ có những cái tâm niệm ganh ghét, đừng bao giờ có những tâm niệm sân hận. Thì như vậy đó, con người được mát mẻ, con người được nhẹ nhàng, con người được an vui. Và trong gia đình, nếu mà con cái sống với cha mẹ giữ cái niềm không sân hận, không thù oán, không bạo động, thì cha mẹ nói con nghe, con thưa trình cha mẹ nghe, nội thông cảm giữa cha mẹ với con cái với cha mẹ một cách nhẹ nhàng, êm ái, thuận lợi. Cho nên cái nhân chính mà chúng ta đôi khi la mắng con cái đi nữa cũng không có thích hợp với lòng từ bi của Đức Phật. Trong kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật dạy nếu có một người nào đó mà cầm cái cưa có hai tay mà cưa lên người của các con cũng đừng oán hận họ, đừng uất ức họ, đừng buồn phiền họ. Thì quý vị nghe mà Đức Phật dạy đấy, thấy vậy khó quá. Có người mà lấy cái cưa và đem cưa cái thân của mình, mà mình đừng giận họ, đừng buồn họ, đừng thù hận họ, cái đó rất là khó. Nhưng mà dạ thì có người nào mà cưa mình như thế mà mình thù hận họ, mình có chết không? Cũng chết. Thù hận cũng chết, giận dữ cũng chết, la cũng chết. Mà nếu như chúng ta trong lúc đó mà chúng ta thực hành được cái pháp nhẫn nhục, mà chúng ta rải tâm từ bi cho họ, như trong kinh Majjhima Nikaya nói đó, tức là rải tâm từ bi cho người cưa mình, rải tâm từ bi đến tất cả chúng sanh, thì lúc đó chúng ta thế nào? Ta có chết nữa, chúng ta vẫn là êm ái nhẹ nhàng mà ra đi một cách rất là thuận lợi, và chúng ta sẽ sanh về cảnh giới an lành, hoặc là sanh lại làm người cũng vậy. Cho nên cái lòng từ bi của Đức Phật dạy chúng ta phải có cái tình thương vô điều kiện. Cái này nó khó, nhưng mà chúng ta cứ dấy lên một chút, thực hành một chút, gieo một cái duyên lành. Thầy nói cái gieo duyên là rất là hay. Ví dụ như mình không muốn tham thiền, thấy nó đau lưng, nó khó khăn, nhưng mà gieo duyên. Khi đầu thực hành thiền chừng khoảng 5 phút, sau 10 phút, 20 phút, từ từ thì mình thích. Cũng như mình cũng biết cúng dường, hoặc là mình chưa bao giờ cúng dường, hoặc là mình không có tiền mà cúng dường. Nhưng mà chúng ta cho một hộp gạo cho con chim ăn, hộp cơm cho con kiến ăn, một chén cơm cho người ăn xin, hay là mình đốt một nén trầm, hay là chúng ta đốt một nén hương thơm, chúng ta cúng một nhánh hoa, với cái tâm thanh tịnh, trong sạch, thành kính, đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hay đối với cha mẹ thân bằng quyến thuộc chúng ta đã quả vạn, thì chúng ta vẫn có được cái phước báo. Là phước đó là cái gì? Là cái gì? Trong sạch, nhẹ nhàng, hoan hỷ. Thầy nói, trong cái không bạo động với cái bạo động nó khác nhau. Bạo động nó làm cho mình nóng nảy, bạo động nó làm cho mình thù hận, bạo động nó làm cho mình sân hận, làm cho mình giận dữ, làm cho mình muốn hãm hại người khác, muốn giết hại người khác. Thì khi mà cái tâm đó mà nếu chúng ta chết đi đó, thì chúng ta phải sa đọa, hoặc là chúng ta phải sinh ra làm Atula, hay là chúng ta sinh làm súc sinh. Do đó cho nên trừ một cái trường hợp bảo vệ quốc gia thì mình không nói. Nếu ai đụng tới quốc gia mình phải bảo vệ quốc gia của mình. Mà cách hay nhất là cách làm sao mà dùng cái lời nói, dùng cái việc làm để có thể gây sự hòa khí ở trong người với con người, hòa khí giữa con người với con vật. Thì như thế đó, nó vẫn lời hơn là chúng ta có sự hiềm khích, thù hận và bạo động. Bạo động lúc nào cũng có gây cái khổ đau cho mình, gây khổ đau cho người khác. Và đôi khi cả hai bên đều khổ đau mà chẳng được gì. Bao nhiêu cuộc chiến tranh trên thế giới, như là Hitler chẳng hạn, là một người cũng là anh hùng lắm, chém giết, sẵn sàng đánh khắp nơi, hay là Nhật Bản, hay là Ý, những cái nước này cũng thất bại. Cái nhân nó ác, cái nhân nó bạo động, cái nhân không có tôn trọng sự sống, thì tự nhiên nó thất bại. Bất cứ nước nào trên thế giới cũng vậy. Người nào mà muốn bạo động, người nào muốn gây chết chóc cho người khác, người nào muốn gây đau khổ cho người khác thì không bao giờ thành công được. Phải đem cái tình thương mà trang trải, đem cái tình thương để mà nói năng với nhau, nhìn nhau, hợp tác với nhau thì mới đem lại thế giới an lạc. Và trong gia đình cũng vậy. Hầu hết mọi sự đổ vỡ trong gia đình đều do có ý bạo động. Nhiều khi mình có lỗi mà không chịu nhận lỗi mà vẫn cứ bạo động với vợ, bạo động với chồng. Chứ nước mình bây giờ thế kỷ thứ 24, trường hợp đánh tôi tớ mà trên thân có cả hàng trăm vết thương. Hay là ngay ở Mỹ đấy này, đang điều tra một vụ là chồng đánh vợ mà đến nỗi vợ đau luôn cả tâm thần. Một lần đánh như vậy, tím bầm khắp nơi như vậy. Thì chính cái đó chính cái gốc bạo động. Hoặc là ghen, hoặc là ganh tì, hoặc là cần tiền, bắt phải làm việc vân vân. Không được như ý thì bạo động. Mà bạo động là có ngày dẫu diễm gì rồi cuối cùng rồi cũng bị bắt mà thôi. Như cái người Hà Nội đánh người tôi tớ bao nhiêu năm, cuối cùng bây giờ cũng phải bắt mà phải bồi thường rất là lớn. Thì cái nhân bạo động gây đau khổ cho mình, nhân bạo động gây đau khổ cho gia đình, nhân bạo động gây nên sự đau khổ cho bè bạc, gây nên sự đau khổ cho trường học, gây sự đau khổ cho xã hội. Như xã hội chúng ta văn minh như thế này, có thể chúng ta lên cung trăng được, nhưng mà trong trường học quý vị thấy có yên đâu, trong gia đình thấy có yên đâu. Cha có thể vất con xuống biển, chồng có thể tắt đầu vợ, vợ có thể đổ xăng đốt chồng. Thì cái nhân bạo động này, người ta không hiểu được lời dạy của Đức Phật là Ngài thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Nhưng người đó không bà con chứ với Đức Phật cả, nhưng Ngài thương. Thì chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải cố gắng làm sao thực hành lời dạy của Đức Phật, phải trang trải tình thương đến giữa người và người, trang trải tình thương người đến với tất cả chúng sanh. Muốn thực hiện được cái pháp bất bạo động thì chúng ta phải thực hành 6 pháp từ bi. 6 pháp từ bi này trong kinh gọi là metta, To nghĩa là tâm từ, là một cái tình thương không bờ bến, một cái tình thương không điều kiện, mà các vị pháp sư thường dịch là hòa, tức là hòa hoãn với nhau, sống một cái pháp hòa hoãn với nhau. Chắc quý vị còn nhớ thân hòa đồng trụ, thân sống với nhau không bao giờ gây hận cho nhau, luôn luôn che chở cho nhau. Trong cái buổi đám cưới, quý vị nhớ là nhúng tay vào trong bát nữa: chúng con nguyện tròn đời thân sống bên nhau, thường che chở cho nhau. Cái thân này sống với nhau để làm gì? Để làm lợi ích cho nhau, che chở cho nhau, bảo vệ cho nhau, làm lợi ích cho nhau. Chúng con nguyện tròn đời miền sống bên nhau, luôn luôn nói lời dịu ngọt và chân thật. Làm khổ phải chỉ bằng thân không, mà làm khổ đôi khi bằng miệng. Mình vô tình nói một câu nói có thể người khác đau khổ. Đôi khi chúng ta nói một câu nói vô tình mà người khác buồn ngày này qua ngày nọ. Chứ cái lời nói cũng rất quan trọng. Thì trong cái tình nghĩa vợ chồng đó, Đức Phật dạy là phải kiểm soát cái lời nói của mình, phải có chánh niệm trong lời nói của mình. Khi mà nói một điều gì có lời cho người yêu của mình, lời cho vợ của mình thì nói, mà không lời thì đừng nói. Rồi chúng có nguyện trọn đời ý sống bên nhau, luôn luôn hòa hợp và xây dựng cho nhau. Trong Phật giáo cái ý nghiệp là rất là quan trọng. Cái ý này mà dấy lên cái gì xấu xa, chúng ta biết nó là xấu à thì bỏ đi liền. Nếu mà dấy lên cái ý tốt đẹp thì chúng ta nghĩ đấy, tốt đẹp thì chúng ta thực hành. Dạ thử ông chồng có những ý niệm không tốt đối với vợ thì bỏ đi ngay. Hay là ngược lại, vợ đối với chồng cũng như thế, bỏ đi ngay. Tức là luôn luôn có chánh niệm trong cái sự sinh hoạt của thân, trong sự sinh hoạt của miệng, trong sự sinh hoạt của ý. Khi mà tạo được cái thân nghiệp an lành, khẩu nghiệp an lành, ý nghiệp an lành, thì nó bao che, nó bảo vệ, nó tăng trưởng cái sự thương yêu của mình đối với những người xung quanh, nhất là đối với cha mẹ thân bằng huyết thống. Nhiều khi cha mẹ mình có thể la mình trúng hay oan, nhưng mà là cũng là cha mẹ mình nghĩ rằng vì thương mình mà nói như thế. Chồng và vợ cũng vậy, sao anh về trễ, tại sao em về trễ, thì đó cũng là thể hiện cái tình thương. Có một cặp vợ chồng người Mỹ, người chồng thì làm nghề hớt tóc, người vợ thì ở nhà giữ con. Hai vợ chồng này thường hay gây gỗ nhau vì đi trễ, về trễ. Ông mà bước chân vào nhà một cái là bà la liền. Và hai ông bà gây lộn ngay cửa. Ngày nào cũng vậy. Thì có một người bạn đi giới thiệu thầy giáo mục Phật tử. Trước kia là người đạo khác, nhưng sau này học thiền với thầy cho nên đi theo thầy. Thì bà này mới giới thiệu cái ông bà này đến chùa. Thầy nói, thầy thông cảm, bà thương ông rất nhiều, cho nên bà mới hỏi ông tại sao đi về trễ. Thì ông thì làm cả ngày mệt mỏi rồi, về nhà không phải như người Nhật, cúi xuống mà cội giày cho chồng, hoặc là ăn mặc đẹp đẽ đứng nơi cửa để cúi đầu chào. Bên này nghe lời mà nói hỏi cặn kẽ như vậy thì chồng cũng mệt mỏi, cho nên không được vui vẻ nên cãi với bà. Bây giờ tôi dạy cho bà pháp thiền, rồi thì thế nào, từ từ hai ông bà cũng sẽ vui vẻ với nhau. Ví dụ trong Phật giáo thiền là gì? Làm cái gì biết cái đó là thiền. Thì ông bà nên biết mình nói gì, mình làm gì. Thì khi ông bước chân vô cửa, nếu mà bà hỏi ông sao bà về trễ thì vậy, ông nói nghe thôi. Rồi nếu mà bà thấy ông về trễ thì gặp ông một cái chào ông một cái đi, rồi nói trễ à, nghĩ trong cái đầu óc vậy, rồi thôi hai người đi ăn cơm. Thì ông bà thử đi chừng ba bữa thì tới trả lời cho biết, rồi tới đây thầy giải thiền cho. Thì ông bà mới nghe nói cái cách mà người ngoại quốc là máu lắm, nói là thực hành liền. Đi về bà hỏi liền ông sao bữa nay đi về trễ, bữa được về 8 giờ ra về 9 giờ. Thì ông đứng nghe em ơi, nghe bà complain. Còn bà đó thì bà nghe nói một lần rồi bà quên, bà xin lỗi tôi quên, đáng lẽ tôi phải nói là ông về trễ à thì mới đúng. Ít ngày sau hai ông bà vui vẻ với nhau, không còn cãi vã nữa, không còn là buồn phiền nhau như những năm tháng khác, là vì do sống với chánh niệm. Thầy mình nói đó, đi làm về mà sợ gì nóng nảy là vì làm cả ngày mệt mỏi. Bà phải thương cái sự làm lùng của ông, cả ngày đứng đó mà hớt tóc thì mệt lắm. Mà về bà nói nhẹ nhàng như là người đàn bà Nhật thì ông sẽ vui vẻ. Bà hỏi tới đi thì ông phải buồn. Còn ông cũng phải thông cảm là bà là người thương ông, cho nên chị mới hỏi han như thế. Nếu không thương thì không bao giờ hỏi như vậy. Việt Nam thường có cái câu có thương thì lại có trong, không thương ai đừng tràn đồng mặt ai. Cái gì mà nó có sự chăm sóc như vậy đó, tức là có cái sự thương yêu. Thì do đó cho nên hai ông bà này sau này đến học thiền với thầy là về ngồi được lúc đầu 15 phút, 20 phút, sau ngồi được 2 tiếng đồng hồ. Và hai ông bà ca ngợi thầy là người family counselor rất là hiệu quả. Chẳng có cái gì là hiệu quả, thầy dạy thiền thôi. Thì bây giờ cứ 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 nói vậy thôi, để mà bước chân vào mà nghe nói thì nghe à thôi. Còn bên kia về trẻ 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 à, ít bữa cái tự nhiên rồi thông cảm với nhau và hiểu được cái lòng từ của Đức Phật đối với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Mặc dù ông ta là một người là Methodist nhưng mà nghe giáo lý Đức Phật ông thấy cũng hay, ông thực hành theo. Thì chúng ta sống với luật hòa là quan trọng nhất. Căn bản của con người luôn luôn nhớ luật hòa là thân mình sống là che chở nhau chứ không bao giờ gây hấn cho nhau. Lợi dụng cái thân này mạnh khỏe, nhất là người đàn ông thế nào cũng mạnh hơn người nữ, phải giúp đỡ cho người nữ trong gia đình. Những cái việc gì mà mình đáng làm thì mình nên làm bớt cho vợ, tại vì thân mình giàu sao cũng là mạnh hơn. Có nhiều Phật tử thế nói để cứ thầy thầy để con làm, thì là giàu thầy già nhưng thầy là đàn ông còn chị là người nữ, bưng cái gì nhẹ nhẹ thôi, thầy cũng còn là người nam thì phải phải làm cái nào thôi. Thì mình vẫn có cái lòng từ bi như vậy, thế là người nữ thì cũng yếu hơn mình thôi, chẳng hạn vậy. Thì quý vị đấy, khi nào mình thương yêu cái thân của mình là thương yêu cái thân người khác, không làm cho người khác khổ sở bằng cái thân mình, không làm cho người khác buồn phiền về thân mình đó, thì cho nên cái thân nó từ bi. Mình dùng những thân từ bi thì rõ ràng hơn là thân hòa, hay là thân hòa cũng được. Thân từ bi như trong trong kinh nói Metta đó, là dùng cái thân sống từ bi với mình, với tất cả mọi người xung quanh. Và bây giờ tới khẩu hòa là khẩu từ bi, thì lời nói từ bi thì dĩ nhiên con người của mình khi nào có, mình là nói là cái sân hận nó không thể nào mà nó diệt hết, dầu chúng ta có tu niệm. Nhưng mà đến tu đà hoàn tu la hàm a la hàm cái bậc thánh thứ ba đó mới diệt, đến bậc thánh thứ tư là a la hán, a la hán diệt tận vô minh phiền não. Còn mình là còn mình bóp nhỏ lại thôi, nhưng mà đôi lúc nó khơi dậy. Do đó cho nên gì, chúng ta khơi dậy thì chúng ta tập làm sao khi có cái gì bất bình cũng nói nhẹ nhẹ, hay có khi bất bình chúng ta có thể kiểm soát cái lời nói của mình, hoặc là sau khi nói xong rồi chúng ta phải nghĩ lại coi cái lời nói đó có làm cho ai buồn không. Thì nhớ lời dạy Đức Phật, đừng làm cho ai buồn khổ vì mình. Thì nhớ câu đó thì chúng ta ồ mình có làm cho ai buồn khổ rồi, tự nhiên mình sám hối, hay là mình tìm cách để mà hòa hoãn, tìm cách để mà nói với cái người mà mình làm họ buồn để cho họ không buồn. Cái cách mà từ bi nói lời nói thì thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh không cãi vã với nhau, để ý hòa đồng duyệt, cái ý cùng với nhau là luôn luôn hòa hợp với nhau, mình có cái ý kiến chung với nhau trong gia đình cái đã. Thì khi đó chúng ta mới làm việc chứ đừng độc tài. Và sở dĩ mà trong gia đình có cái chuyện cãi vã với nhau, bất hòa với nhau, tình thương yêu giữa vợ chồng sứt mẻ là do sự tự làm. Ông chồng tự làm bắt bà vợ phải theo, hay bà vợ làm bắt chồng phải theo, hai người bàn bạc với nhau. Bây giờ có lễ dân y sắp đến, vợ chồng mình cũng bao nhiêu bộ. Bây giờ chùa sắp xây tháp, vợ chồng mình cũng bao nhiêu, bàn với nhau cái đã, đồng ý với nhau cái đã. Chứ rồi đôi khi mình đem tiền ra thì người chồng có thể là buồn, hay là người chồng đem ra bà vợ sẽ buồn. Thì cái ý bàn bạc với nhau đàng hoàng tử tế, rồi khi nó đồng ý với nhau hết, chúng ta phải làm buôn bán cũng thế, mua sắm cũng thế, làm việc gì cũng có cái sự hòa thuận giữa vợ chồng, thì lúc đó nó mới sự được sự an. Thì giới hòa đồng tu, cái đạo đức ấy, nếu mà trong gia đình mà có một cái người vợ tu làm phước mà người chồng không tu, người chồng không biết làm phước, thì cái đạo cái lỗi của người vợ. Phải nói chúng ta làm tại sao chúng ta cần phải giữ giới không sát sanh, tại sao chúng ta phải giữ giới không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu anh uống rượu nhiều thì nó hại lắm cho cái gan của anh uống rượu nhiều thì có thể anh làm mất uy tín anh, hay là anh uống rượu nhiều nhiều khi nó cái mắt nó sẽ mờ sớm đi, nó không được trong trẻo, hoặc là anh có thể làm cho con cái nó bắt chước. Mình nói làm sao bà vợ nói làm sao mà ông chồng đừng uống, hoặc là ông chồng nói sao để bà vợ đừng uống. thì có cái giới cùng tu, cái đạo đức cùng tu niệm với nhau như thế đó, thì xây dựng một gia đình rất tốt. Cho nên nói là độc thọ khai hoa vàng thọ hương, trong một cái vườn có một cái hoa thơm mà nở ra thì cả vườn thơm lây. Nếu trong gia đình mà người vợ biết tu thì chồng biết tu, mà con càng biết tu, mà anh em biết tu, ăn thua cái cách nói của mình mà thôi. Như đi chùa cũng vậy, mình rủ con mình đi, bạn mình đi, em mình đi, anh mình đi, người ta có thể quên, nhưng mà ngày hôm qua là chúng ta đã rủ trước, à thứ bảy này mời anh chị đi chùa nghe, mời con đi chùa nghe, mời cháu đi chùa, mình nói với nhau ngay ở chùa đôi khi thầy quên, chứ còn mình nếu mà thầy nhớ à, ngày mai là lễ cũng này cũng kia, thầy kêu lại nhà nhắc. Ồ còn quên, nếu mà thầy cũng kêu không biết, như là cái buổi mà bán cơm tình thương đó, là thầy kêu tới nhà là người nào cũng đồng ý ngay, gửi tiền tới liền. À, thầy có tổ chức bữa cơm tình thương đạo hữu hoan hỷ nhé, dạ là ủng hộ. Thì cái sự mà truyền bá chánh pháp không phải chỉ ngồi đến cái pháp tòa này mà nói, mà gọi là truyền bá nơi thiền nam tín nữ có thể truyền bá giáo lý được à, bằng cách giới thiệu hoặc là bằng cách tiếp tân. Có nhiều Phật tử mà tới đâu có biết là cái lễ trái tác là như thế nào, là đâu có biết cái lễ mà 49 ngày như thế nào, nhưng mà rồi đấy chúng ta bày thì mọi người đều biết cả, biết cách lập phước gieo duyên lành một chút à, cũng Phật như thế nào, cũng pháp như thế nào, cũng tăng như thế nào, với cái lòng từ bi, với cái lòng thương, chứ không phải để kêu gọi cũng dường ấy, để kêu gọi có thêm tài chánh cho chùa, cái đó cũng cần, nhưng mà không quan tâm. Quan tâm là ở chỗ tình thương giữa chùa với Phật tử có thông cảm được nhau không, giữa thầy với Phật tử có thông cảm được nhau, những cái việc làm này có đem lợi ích cho thầy, cho mình, cho đạo pháp, cho con cái, cho gia đình, hay là cho ông bà tổ tiên mình không, thì đấy cũng là cái lòng từ bi. Bất cứ cách nào mà chúng ta dùng cái tình thương thì đều là quan trọng. Thân có tình thương, miệng có tình thương, ý có tình thương, đời sống đạo đức có tình thương, kiến thức cũng vậy. Ai có biết Phật pháp cái gì thì nói ngay. Có nhiều người ta tới ta không biết gì hết à, đốt vàng bạc lung tung hay là cắm nhang lung tung, mà mình phải nói cắm nhiều quá đi, mới vô một cái là nhảy mũi liền, mới vô một cái thì là nó là thắt cổ liền. Cái này cũng phải là cấm đoán, mà là hạn chế bớt chút xíu để tất cả mọi người cùng hưởng chẳng hạn. Mình nói nhẹ nhẹ cho nên người ta mới cấm đấy, mình giật bỏ đúng nước thôi. Hôm trước có một anh lấy ra bỏ đúng nước là bị người ta nói là tại sao hương tôi mới cấm mà anh bỏ đi, thì để cho người ta lại trước cái đã, Phật chứng minh cái đã rồi cất đi chẳng hạn. Cái lòng từ bi của mình, từ trong lời nói, trong cái việc làm của mình, trong cái kiến thức của mình phải trang trải cho người khác. Nhưng người chồng biết đạo phải nói cho người vợ biết, người vợ biết đạo phải nói cho người chồng biết. Trong lời dạy của Đức Phật, Ngài nói rằng cần dùng lời nói ngọt ngào để nói với nhau. Thế trong một đoạn kinh khác, Ngài nói lời nói ngọt ngào chính là lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ mình nói ngọt ngào theo cái pháp thế gian thì nó cũng hay, nhưng mà đôi khi người ta nghĩ rằng mình không chân thật, còn hay là họ nghi ngờ. Còn nếu mà mình đem cái lời dạy của Đức Phật ra, mình nói cho người khác nghe, mách bảo cho người khác nghe, giải thích người khác nghe, thì Đức Phật này, đây chính là lời nói ngọt ngào. Vì khi mà nghe lời Phật dạy rồi, người ta theo. Có nhiều người rủ bạn bè rất là hay, mà trình độ kém, mà vẫn rủ bè bạn được. Nói phải lý, người ta nghe. Thế nên quý vị nhé, là chúng ta cần phải có thân từ bi với nhau, miệng từ bi với nhau, ý từ bi với nhau, tu hành với giới luật cùng từ bi với nhau. Có kiến thức chúng ta trang trải với nhau, về tài lộc chúng ta trang trải cho nhau đó. Trong gia đình mà vợ cùng làm, chồng cùng làm thì phải trang trải bằng nhau. Nếu mà vợ gửi về cho cha mẹ, nếu cha mẹ thiếu thốn thì chồng cũng nên hoan hỷ. Mà chồng gửi về cho cha mẹ trong nước hay giúp đỡ người nghèo hay làm việc phước v.v. thì vợ cũng thông cảm. Tức là hai bên phải làm tiền chung, nhà ở chung, hạnh phúc hưởng chung, thì làm phước cũng hưởng chung, làm bất cứ việc gì cũng chung cả. Thì như vậy đó, thì thuần vợ thuần chồng bác bể đóng cũng cả. Nên cái mầm mỏng không bạo đồng là cái mầm mỏng đem lại hạnh phúc cho cả nhân mình. Đố ai giận người khác mà mình tim không đập mạnh, thế mà giận người khác là tim mình phải đập mạnh, giận người khác là mình là nóng trước à, thù ác thì chúng ta phải cảm thấy khó chịu trong người. Mà nếu chúng ta thương người nào, chúng ta trang trải tình thương, nếu chúng ta sống nhẹ nhàng thơ thới, ở đâu chúng ta cũng từ tài vô ngại, thương tất cả mọi người như bà con thân thuộc của mình, thì cái tâm hồn mình lúc nào cũng vui vẻ cả. Thầy có một kinh nghiệm, thầy đi nhiều nước lắm. Mình cứ nghĩ là mình nói tiếng Việt với nhau mình mới thương nhau. Thật sự thầy ở bên Pháp, thầy qua bên Anh, thầy qua bên Đức, thầy ở Ấn Độ, thầy qua Thái Lan, Miền Điện, ở đâu, nhất là qua Đài Loan chẳng hạn. Mới bước chân vào cái chùa là có người bưng nước một uống, hỏi sư phụ khỏe không? Giống như hồi quen mình từ đời nào á. Cái tự nhiên mình hỏi thăm này kia cái nọ, rồi cái lệnh vui vẻ. gia đình thầy đâu có quen ai với Tàu đâu, người Việt Nam bằng Hồ Nguyễn mà làm sao. Nhưng mà rồi thầy qua bên Tàu là họ rất là thương thầy, tại vì mình hiểu nhau là mình thương nhau là tự nhiên họ thương, mình thương họ, họ thương mình. Mấy nhà sư Tàu ngồi ăn chung với thầy là cứ bỏ đồ ăn lên trên chén cho thầy hết, cứ là cảm ơn hoài thôi. Chẳng hạn mấy Phật tử bưng nước kêu mình sư phụ rồi mà mình có biết họ đâu. Cho nên chị thầy nói là khi mà chúng ta hiểu nhau là chúng ta thương nhau, mà nếu chúng ta thành thật với nhau là chúng ta có hạnh phúc cho mình, cho người khác, thì chúng ta sống như vậy đó. Với cái lời dạy của Đức Phật là bất bạo đạo, ngài dạy là trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh, là cái tâm từ của ngài rất là nhiều đó. Thì người Phật tử chỉ lấy một cái gương sáng của Đức Phật đó, thì chúng ta biết là chim á, thì nó mới giống cha giống mẹ đó, không cái mỏ thì cái cánh, không cái cánh thì cái đuôi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, chúng ta nên bắt chước ngài, nên làm giống ngài, không nhiều thì ít. Chúng ta phải thể hiện cái lòng từ bi, và chúng ta nên nghiêm chỉnh trong sự tu hành, chúng ta phải nghiêm chỉnh trong cái pháp của Đức Phật, để chúng ta thực hành cái pháp của Đức Phật, cho chúng ta đừng có tin Phật theo một lối đức tin. Chúng ta chỉ lại mấy lại, chúng ta cũng chĩa trái cây, chúng ta cũng nén hương, rồi có việc thì xôm tụ lại với nhau, hết việc thì chúng ta chia tay rời rạ. Không phải như vậy, mà chúng ta nên còn ngày nào còn sống, ngày nào còn bàn tay, còn khối óc, con tim, chúng ta phải thực hiện lời dạy của Đức Phật, phải áp dụng lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống hàng ngày của mình, vào trong hạnh phúc giữa vợ với chồng, chồng với vợ, giữa con cái với cha mẹ với con cái. Có nhiều gia đình con hư thì cái đầu cũng do cái nghiệp của nó, nhưng mà chính cũng do một phần cha mẹ, tại vì cha mẹ cũng khéo hướng dẫn nó, cứ la mắng mà không thương yêu nó, thương yêu cái cách không có đúng, thương yêu cách nào mà có lúc khen nó, có lúc dạy nó, chứ không phải lúc nào mình cũng chê nó chứ. Thì con cái nó sẽ buồn mình rồi nó xa, nhưng mà khi cha mẹ nhẫn nhục một chút, thương con thì cha mẹ nói sao nó cũng nghe. Cho nên cái nhân bạo động không tốt, cái nhân bạo động đưa đến thất bại. Thầy nói dầu nước nào trên thế giới này mà muốn chiếm nước khác, muốn cai trị nước khác, muốn áp đặt trên nước khác, tất cả đều bị thất bại. Người Tàu cai trị mình 1.000 năm, họ có lấy được nước mình đó, rồi cuối cùng phải ra đi, và dân tộc Việt Nam 54 dân tộc vẫn sống với nhau, vẫn là xây dựng đất nước, mặc dầu ở đúng hoàn cảnh nào nữa, thì chúng ta cũng giữ được cái văn hóa của dân tộc mình, giữ được cái đất nước của dân tộc mình. Thì do đó cho nên chúng ta nghĩ rằng là cái nhân bạo động của con người đưa đến bất hạnh phúc, cái nhân bạo động gây tai hại cho người khác không bao giờ đem lại hạnh phúc cho mình, và không bao giờ đem lại hạnh phúc cho người khác. Trong cái thời gian mà chúng ta sống giữa cái đời các nước mà sống với cái chế độ thực dân chẳng hạn, nước Pháp là cái nước mà hồi đó là có nhiều thuộc địa nhất, cuối cùng nước Pháp đâu giàu có, nhưng bây giờ nước Pháp cũng nghèo. Rồi thì nước Anh cũng vậy, Hoài Lan cũng vậy, các nước khác đi nước này chiếm nước kia chiếm, cuối cùng họ cũng chẳng có gì cả. Cho nên Đức Phật nói nhân bạo động đưa đến sa đọa, nhân bạo động đưa đến khổ đau, nhân bạo động đưa đến sự không an lạc, đau khổ cho con người. Cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta nên thực hành cái hành từ bi hỷ xả, và thực hành 6 pháp từ bi, hay là gọi là lục hòa. Nơi nào có lục hòa, nơi đó có an lạc. Nơi nào có lục hòa, nơi đó có hạnh phúc. Nơi nào có lục hòa, đó có sự đoàn kết cùng xây dựng với nhau. Đó, như nước mình bao nhiêu năm chiến tranh rồi, bây giờ giàu là chế độ không có được tự do như các nước Tây phương, như là ở Mỹ. Nhưng mà bà con về trong nước thấy cũng là an lạc, là vì sao? Được tự do, không có chiến tranh. Hồi xưa mà thầy đi thuyết pháp, mà giáo hội đưa ra thầy đi thuyết pháp ở dưới An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên, đi đâu bị đắp mô chứ, đắp mô để nơi đây có mìn, nên là mình sợ mình xe phải xuống dưới ruộng. Còn bây giờ mình đường xã đi đâu cũng tự do, mặc dù có những tự do khác chúng ta còn thiếu, tự do tôn giáo 100% không có, hay nói cách khác tự do như ở nước Mỹ thì không có, nhưng mà chúng ta vẫn đi trong nước mình một cách thoải mái. Nhờ đâu? Nhờ hòa bình. Tại sao mà những cái người ngoại quốc đến Việt Nam càng ngày càng đông, là vì sao? Họ biết đó là cái nước cộng sản chứ, nhưng mà tại sao đến? Tại ở đó không có terrorist, ở đó không có khủng bố. Ở bên Thái giờ có khủng bố, nước nào khủng bố, nước Việt Nam đi đâu Việt Nam cũng vui vẻ. Có một người Mỹ gặp thầy ở trên phi trường, rồi thầy cũng có mấy cái vali, cô ta cũng có mấy vali, hai vợ chồng trẻ, hỏi thầy đi đâu? Tôi đi Việt Nam. À, tôi mới đi Việt Nam, tôi cả đời Tôi chưa bao giờ biết Việt Nam, tôi mới biết Việt Nam lần đầu tiên. Tôi thương con nít quá, tôi đi đâu con nít chạy theo chơi, tôi mua hết kẹo, tôi cho nó từ Sài Gòn ra tới Hà Nội. Tôi nói là dân Việt Nam sao là hiếu khách quá đi. Tôi vào trong làng, trong xóm, cho đến cái người mà ở trên rừng, trên núi mà họ là thiệu số đó, họ đón tiếp tôi rất là vui vẻ. Thì đó là cái nhân gì? Nhân hòa. Thì Việt Nam mình chán chiến tranh quá rồi, giết chóc, bom đạn chán quá, bây giờ gặp ai cũng là mời về nhà. Có nhiều cái cô nó có nói có nhiều nhà nghèo mà mời tôi vô ăn cơm. Họ mời tôi vô ăn cơm, tôi ăn khoai đâu với họ. Thì thấy cái nhân mà tình thương đó, nó lợi ích như thế nào. Được cái tiếng tam tốt à. Mà cái nhân của thù hận là khi nào cũng gây khổ cho mình, cho người. Cô hai vợ chồng này trẻ, chưa có con, mới đi thăm nước Việt Nam lần đầu tiên mà đã có cảm tình, là do cảm tình cái gì? Biết nước là cộng sản, nhưng mà có cái là nó có hòa bình rồi, cho nên dân chúng lo làm ăn, dân chúng do lo xây nhà xây cửa, làm đường làm xã, là thứ như vậy nó vẫn có lợi. Cho nên cho người Phật tử nên biết cái hành từ bi của Đức Phật rất quan trọng. Không phải chỉ đối với người bà con thân thuộc của mình, không phải chỉ đối với cái người cùng một nước, mà đối với tất cả mọi người. Đức Phật nói, các con hãy đi mỗi người mỗi ngã, vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì sự lợi ích của chư thiên và nhân loại. Mới lập cái giáo hội, Ngài đã nói các vị A-la-hán giác ngộ rồi, bây giờ mỗi người hãy đi mỗi ngã, vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người. Đó chính là một bức thông điệp đầu tiên có tính cách xã hội, muốn đưa lại sự an lạc nhiều người, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Nhưng trước khi đem lại hạnh phúc, an lạc cho nhiều người, mình phải nhen nhóm, mình phải xây dựng cái hạnh phúc cá nhân mình trước, tức là mình phải trong sạch, mình phải tốt đẹp. Đó. Nhưng nhà cách mạng như tôi được thầy nói là sợ gì họ không thành công, là họ có ý niệm rất tốt về cách mạng, họ cũng thương dân thương nước vậy. Nhưng mà sau khi thành công rồi á, là biến chất, là tham nhũng hoặc là độc tài, nên họ thất bại khắp nơi. Thì nếu như Đức Phật khi chưa thành Phật, Ngài cũng vậy, khi Ngài thành Phật rồi Ngài cũng vậy, cũng ôm bình bát nay đây mai đó đi khất thực. Ngài vẫn thương tất cả mọi người, Ngài vẫn lặn lội từ thôn xóm này qua thôn xóm khác, từ làng này qua làng nọ. Ngài khất thực trên cái dòng tộc Bà La Môn, vua chúa, thương gia, bác sĩ, thầy giáo, cho đến những cái người trả hồi cho là bần cùng hà tiện, thì Ngài đều đi vào trong tất cả mọi giai cấp của Ấn Độ. Và Ngài tuyên bố là không có giai cấp trong máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặt. Cái tình thương yêu đó, cho nên nó để lại một cái tiếng vang hai mấy thế kỷ vẫn còn trong tâm hồn của con người. Cho nên là người Phật tử chúng ta nên tôn trọng cái sự hạnh phúc của mình, tôn trọng hạnh phúc của kẻ khác, thương yêu chính mình và thương yêu tất cả mọi người xung quanh. Bởi vì ai tham sống sợ chết, ai cũng muốn hạnh phúc, suy bụng ta ra một người, nếu làm cho kẻ khác mất hạnh phúc thì cũng như mình mất hạnh phúc. Cướp bóc của kẻ khác cũng như là người khác cướp bóc của mình, cũng đau khổ. Lấn áp vợ chồng con cái người khác, con trai con cái người khác cũng như chính mình. Cho nên mình thương mình thông cảm cái nỗi tham sống sợ chết và an lạc hạnh phúc, để rồi chúng ta mới trang trải cái tình thương khắp mọi nơi, trang trải tình thương đến giữa người và người, bên giữa người và tất cả chúng sanh. Cái lợi ích của cái trang trải tình thương, cái lợi ích của cái sự không bạo động, là còn mấy cái lợi ích mà chúng ta nên nhớ. Thứ nhất là chúng ta có nhiều bè bạn. Người nào mà hiềm khích nghe người khác, giận hờn người khác, nói xấu người khác, người đó ít bè bạn. Nói mà ta nghe nói xấu người khác không, nhếch mắng người khác, người ta là sợ, ta không dám đến với mình, dù là không phải nhếch mắng với họ. Thế nên mình sống hồn nhiên thoải mái thì mình sẽ có được nhiều bè bạn. Thứ hai là sẽ được nhiều người thương yêu. Thứ ba là sống một cách giản dị, là mình như Đức Phật là vô hủy, Ngài không sợ ai mà Ngài không để ai sợ Ngài cả. Thật sống hồn nhiên, từ tài vô ngại, đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, ăn đâu cũng được. Đức Phật của mình ở trong lò gốm, ở trong rừng, ở trong cung điện của vua, ở trên mé sông, ở góc cây xoài, ở đâu tâm hồn cũng an lạc. Là bởi vì mầm mống thương yêu luôn luôn trọn vẹn trong lòng nào. Thì chúng ta cũng vậy, sống giữa đời chúng ta không biết sống được bao lâu, thời gian trôi qua như một giấc mơ. Thì chúng ta biết rằng sự sống ngắn ngủi, mình đừng biến cái cuộc đời phù du của mình thêm ngắn ngủi hơn nữa. Cuộc đời là quá đau khổ, mình đừng làm cho mình khổ đau thêm, mà chúng ta phải cố gắng vâng lời Phật dạy để chúng ta sống một cuộc sống an lành. Thì khi chúng ta sống trong đời có cái tâm từ bi như vậy, chúng ta sẽ ta sống hiền nhiên thoải mái, và khi gần chết là cái này là cái quả rất tốt. Khi gần chết chúng ta không bao giờ loạn, nhẹ nhàng thơ thở nghĩ tất cả chúng sanh chết thì cũng hòa mình với chúng sanh, một là hòa mình với chư thiên, hai là hòa mình với con người, thế thôi. Mình không có xa đoạ gì xuống địa ngục với mình súc sanh ngạ quỷ, mà dạ thời có sinh vào súc sanh ngạ quỷ như Bồ Tát sinh vào làm voi như vậy, ngài vẫn thương voi khác. Có người đi bộ cũng được, ngài cúi xuống để cho người đó ngồi trên lưng của ngài, ngài đưa ra khỏi rừng. Có lúc ngài làm con voi, mà Bồ Tát thì vẫn là Bồ Tát. Trên mong đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Cho nên chúng ta nên luôn luôn gieo một cái mầm từ từ cái tình thương đối với tất cả chúng sanh, và đừng bao giờ bạo động trong hành động, bạo động trong lời nói, bạo động trong ý nghĩ, thì lần lần chúng ta sẽ bóp nhỏ cái tham lam sân hận si mê của mình lại, và mình sẽ được an vui hạnh phúc. Cho Đức Phật là vì giáo chủ có tình thương và là cha đẻ của cái pháp bất bạo động Ahimsa. Mà bây giờ người Ấn Độ ấy, lấy cái ngọn cờ của họ, họ lấy cái bánh xe luân hồi của Phật giáo đó, họ làm cái biểu tượng của giáo pháp. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta trước khi đi ngủ nên niệm Phật, Nam Mô Phật, ít nhất là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an. Quý vị thấy khắp nơi trên thế giới bị đau khổ vì thời tiết, bị đau khổ vì chiến tranh, đau khổ vì hiềm hận, bị độc tài. Đó, bây giờ là hàng trăm, hàng ngàn nhà sư Tây Tạng đang biểu tình để đòi từ trì ở bên Tây Tạng, một cái nước bị Trung Cộng chiếm từ 1950 cho đến bây giờ. Họ chỉ muốn từ trì để họ gìn giữ cái phong tục tập quán của họ, và nhất là gìn giữ đạo Phật. Nhưng mà rồi bị đàn áp rất là mạnh ở tại Lhasa, ở Tây Tạng. Rồi khắp nơi, chỗ này giết, chỗ kia giết, chết chóc hàng ngày. Thì quý vị thấy, người Phật tử phải làm cho mát mẻ cái thế giới này ra bằng cách chúng ta rải tâm từ bi. Một người rải tâm, hai người rải tâm, ba người rải tâm. Thầy nói, mỗi lần mà thầy nghe nói mà mưa, gió, tuyết hay là bão là thầy đọc kinh. Ai cũng biết, sư cô là ai cũng biết. Thầy đọc kinh từ bi rải khắp hết. Mặc dù biết tornado thì nó đến này đến, chứ còn gì mình đọc cũng ra gì, nhưng mà mình cầu nguyện cho làm sao cái vùng này đừng có bị thiên tai gây cái đau khổ, vì đất nước kinh tế đã xuống, đã nghèo khó. Mà nếu mà nó bị tàn phá vì tornado như hôm qua ở Atlanta chẳng hạn, nó thì rất khó khăn cho cuộc sống. Cho nên mình với cái lòng từ bi mình cầu nguyện, thì một người làm, hai người làm, ba người làm, nó cũng sẽ làm lắng động. Cho nên cái tình thương của con người rất quan trọng, để cho gia đình được ấm cúng, được mát mẻ, xã hội được ấm cúng mát mẻ, cả thế giới được hòa bình an lạc. Cho nên nhớ về Đức Phật là nhớ về pháp bất bạo động, với lòng từ bi vô hạn đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả mọi loài. Thì cái tình thương đó, nếu chúng ta thực hành, hạnh phúc sẽ đến với ta trước khi đến với tất cả chúng sanh. Và cái thời pháp hôm nay, thầy xin tạm chấm dứt ở đây, và hẹn tuần sau. Thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa, nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiền diện hôm nay. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni toàn thể thiện nam tín nữ hiền diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mà căn an ổn, sinh kế vững vàng, và đạo tâm luôn luôn được tăng trưởng như ý. Phần phước các xin hồi hướng đến chư hương linh thờ tại từ viện Liên Hoa, đến các bậc thân nhân và ân nhân của tất cả chúng ta đã quá vãng, cùng thập loại cô hồn đi được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về cõi cực lạc, bằng khi đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh.